Không phải Đức Phật chỉ có 32 tướng không thôi, không phải Đức Phật có không thôi, mà những người khác cũng có nữa. Chuyển Luân Thánh Vương cũng có được cái đó, cũng có 32 tướng. Như vậy thì cái quán đây á, thì nó không có rốt ráo. Thật sự ra cái quán chỗ này đó, Đức Phật bác, là bởi vì nó sẽ không giúp cho thấy được cái thật tướng của Như Lai. Riêng về cái quán môn đó quý vị, thì trong niệm Phật, quý vị nhớ là trong niệm Phật nó có một cái pháp môn gọi là quán tưởng niệm Phật. Quý vị nhớ không? Con có học chưa? Học quán tưởng niệm Phật chưa? Thì cái quán tưởng niệm Phật đó, Đức Phật nói rằng dùng quán mà thấy Phật thấy không được. Như vậy thì tại sao mà ở trong những pháp môn tu tịnh độ có để là quán tưởng niệm Phật? Ở đây có vị nào có nghiên cứu kỹ về quán tưởng niệm Phật chưa? Có kỹ không? Không, không, không có nghiên cứu kỹ hả? Con có thôi, không nói. Bởi vì nó trở có thì tôi nói. Bởi vì có một sự khác biệt. Nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ trong cái pháp môn niệm Phật, có một cái pháp môn rất là giống tu thiền, là quán tưởng niệm Phật. Tức là cái người tu đó, ngồi đó quán Đức Phật để rồi thấy rằng Đức Phật trước mắt mình. Thì có cái pháp môn đó. Nó chắc là quý vị không có dùng thôi, rồi nếu không dùng mình không nên nói tới. Thì trở lại cái vấn đề quán Phật, mình dùng cái trí tuệ phàm phu quán không được. Là bởi vì cái thân Phật đó quý vị, nếu mình ngồi mình quán, nếu quý vị thực sự bình thường mà tính ra 32 tướng của Đức Phật đó, một là mình quán thể quán lòng Như Lai, là bởi vì chuyển Luân Thánh Vương cũng có Đức Phật đó, cũng có cái tướng như Đức Phật đó. Thành ra cái chuyện tu hành á, cái chỗ này cũng nói lại, có khi rồi cái người tu mình phàm phu, mình không có cái người hướng dẫn mình mà quán đó quý vị, thì mình dễ lầm đường lắm. Ở đây Đức Phật nói rằng nếu mà căn cứ vào quán thì thấy ngài chuyển Luân Thánh Vương cái gì thì mình tưởng là Như Lai. Vậy thì những cái người tu quán đó, phần lớn có khi bây giờ nó không khéo quý vị, thì mình lầm, thấy cái này cái gì mình tưởng cái kia. Quý vị có biết chuyện này không? Thấy cái này mình tưởng cái kia. Những cái người tu bây giờ tu xuất hồn hai kẹt ở chỗ này, là vì mình quán cái gì? Mình dùng trí tuệ phàm phu của mình sắp phải cái gương mặt như vậy, tai như vậy, thân thể như vậy, cái vai như vậy, cái cổ như vậy, mình quán. Vậy thì khi đó mình có một sự tổng hợp của nhiều yếu tố, những sắc tướng cái gì, rồi mình gặp cái gì đó, mình tưởng là, nhiều khi là mình tưởng là Phật, tưởng là Bồ Tát, mà thật sự không phải là Phật và Bồ Tát, không phải. Và ngay có một cái vị mà quý vị biết, một cái vị thiền sư nổi tiếng, chúng ta hay biết là thầy Thanh Từ á, thầy Thanh Từ á, thì chính ngài kể trường hợp của ngài, của thầy đó. Thầy nói dùng quán cái gì mà ngồi đó, ví dụ hồi trước thầy làm hương đăng, nó chùa Ấn Quang, mà chùa Ấn Quang có bức tượng khá đẹp. Thì khi mà ngài tu, thầy tu quán á, thì thầy quán cái bức tượng chùa Ấn Quang, mình phải dùng cái hình ảnh để quán trước. Vậy thì quá một hồi tự nhiên rồi mà thầy tu kỹ á, quán hồi thì thấy sao quý vị? Đố gì thấy gì? Thấy một cái bóng đen nó chụp tới. Thì mà mai, thầy nói ngày mai là thầy xả quán. Bây giờ tôi thấy có nhiều người khùng khùng rồi, mà thật sự họ biết họ khùng. Có những người tu một lúc á, rồi họ tưởng họ là Quan Âm, họ là Thế Chí, họ là gì đó, họ tưởng thành thật như vậy chứ không phải đấy, mà là khùng. Là bởi vì sao vậy quý vị? Bởi cái chỗ đó, bởi cái chỗ đó, là bởi vì khi cái tâm mình nó nắm được cái chỗ nào cái gì, thì mình tưởng, mình dùng cái phàm phu mình tưởng, thì nhập vô mình nó vậy thôi, là ma, là quỷ, là gì đó. Mà mình không trách được cái người đó, không trách được, là bởi vì họ lúc đó họ không còn là họ nữa rồi. Họ không còn là họ nữa rồi. Khi tu thiền cũng vậy. Bởi vì ngày xưa quý thầy dạy tu thiền kỹ lắm là vậy đó. Thì mình ngồi mình tưởng, dễ thấy lắm quý vị. Cái chuyện mà quý vị tưởng có gì mê không mê thôi. Bây giờ quý vị ngồi đó, mình nếu mà quý vị nào định tâm chút á, bây giờ mình tưởng ngày đi tạng thì thấy được ngày đi tạng. Nhưng mà cái ngày đi tạng mà trong đó, trong cái tâm tưởng mình là đi tạng giả, là bởi vì thường thường giả là tại sao vậy? Bởi vì mình nhập vô ngày đó cái gì, mình thấy mình chạy theo ngày gì, thì khi đó trong cuộc sống hàng ngày của mình á, thì mình xưng mình là địa tạng. Không biết quý vị có thấy trường hợp đó hay không, mà thật sự không phải thật. Bởi vì cái địa tạng này, địa tạng là địa tạng của cái trí óc phàm phu mình nặng ra, mình vẽ ra thôi, mình vẽ ra thôi. Mình cái khuynh hướng của chúng ta là hai định, Quán Âm phải như vậy nè, địa tạng phải như vậy nè, thế chí phải như vậy nè. Mà cái phải đó, mình định vào cái phải đó, thì mình kẹt vào cái phải. Thì ở đây Đức Phật mới nói rằng cái bài kệ mình để mình học thuộc lòng. Quý vị học thuộc lòng bài kệ này nha. Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy tu tà đạo, chẳng có thấy được Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bây giờ nếu mà lấy sắc mà tìm Đức Phật thì tìm ở đâu? Tức là chỗ nào để tìm Đức Phật quý vị? Tìm được không? Bây giờ quý vị tìm hình sắc Đức Phật, mình đợi đợi không quý vị? Một là sắc nè, hai là âm thanh nè. Nếu mà căn cứ vào âm thanh và sắc tướng để tìm Phật á, thì cái người đó chẳng những không thấy được Như Lai, thôi cái chuyện đó mình không nói, tu sai thì đi sai đi, mà là cái người đó hành theo tà đạo. Cái chỗ đó là cái câu thứ ba là quan trọng. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Như vậy thì cái kết quả là không thấy được Phật, không chứng giác được đó quý vị, còn đỡ. Nhưng mà đã vì hành tà đạo, không thấy được Như Lai rồi chẳng đã, mà lại còn đi sai vào cái tà đạo nữa, mà thấy nó không thấy được Như Lai mà thấy tà. Bây giờ tại sao mà không có được lấy sắc, không được lấy thanh mà tìm Phật? Kỳ lắm quý vị. Tôi thấy cái đời chúng ta tu á, cái chuyện này tôi thấy thế gian có nhiều cái đáng buồn cười, rất là đáng buồn cười. Mình bị lệ thuộc vào sắc vào thanh nhiều lắm, mình nương vào sắc vào thanh tu, nhưng có nhiều khi mình cũng bị sắc thanh nó dẫn mình đi. Nếu mà cái người tu bình thường đó ha, gặp một ông thầy tu bình thường rồi bạch thầy, bạch thượng tọa, bạch đại đức, mà ông thầy đã nói chắc quý vị không nghe hả? Tôi thấy rõ ràng tâm lý Phật tử vậy đó. Thấy một vị thầy tu là phè hả, đi chân không, rồi có vẻ nghèo, có vẻ khổ, không có hòa hỏi là gì hết trơn á, thì có khi nói quý vị không chịu nghe, không chịu nghe. Mà giờ có ông thầy hả, đại khái giới thiệu quý vị, thưa quý vị thầy này đậu năm cái tiến sĩ hả, đại khái rồi thế này nọ kia, thì nói làm sao quý vị nghe? Có phải vậy không? Cái đó là cái sắc cái thanh của chúng ta đó quý vị. Mình bị cái sắc cái thanh, mà trong khi cái sắc cái thanh nó là cái chuyện của phàm phu, cái chuyện của thế gian, nó không có dính dáng tới Phật pháp hết trơn, mà chúng ta lại lấy cái nhìn thế gian để mà so lường Phật pháp. Tôi thấy rõ ràng vậy. Bây giờ mà gặp một cái thầy nào, có thể một thầy đó tu chứng đạo đi, mà cái khổ cái là những cái vị nào mà tu chứng chừng nào đó, thì các vị đó là sao quý vị? Một là không có nói, hai là khiêm hạ, cao chừng nào á thì người ta lại thấp chừng đấy. Có khi quý vị gặp ngài gì cắt ngài lại, quý vị chắc ngài không để quý vị lại cắt ngài. Tu chứng chừng nào bị cái ngã không còn nữa ha. Vậy thì hễ mà cái vị nào quý vị thì chúng ta thì ngược lại, ngược lại cái vị nào có chùa thiệt lớn cái vị nào có chức phận thiệt cao, cái vị nào có bằng cấp thiệt là bự thì mình nghe. Nhưng mà thật sự nói thật với quý vị, trong cái chuyện tu học đó, những cái thứ đó là danh, là sắc. Mà bởi vì căn cứ vào những cái đó đó quý vị thì sao? Khó thấy Phật lắm, khó thấy lắm. Tôi thấy khó thấy lắm. Có một câu chuyện tôi kể quý vị nghe. Một bữa nọ Thiên Ma Ba Tuần gặp Đức Phật. Rồi Thiên Ma Ba Tuần nói rằng: "À, Ngài Thế Tôn, Ngài lúc này có mạnh không? Có thiểu não, có thân ít bệnh không? Thiểu não, thiểu bệnh không?" Đó là cái lời mà ở trong chùa hay hỏi nhau. Gặp nhau thì bạch thầy, lúc này thầy có ít bệnh không, ít não không? Gặp sư bà có bệnh, ít thiểu não không? Thì cái đó thì nên hỏi. Quý vị nhớ là phải tập như ngày xưa mình hỏi Phật vậy đó, là các thưa ngài, ngài có ít bệnh, ít não không? Chúng sanh có dễ độ không? Thì hỏi ha. Đừng có hỏi bạch thầy này, chùa thầy cất tới đâu rồi, Phật tử nhiều hay ít, đại khái đừng hỏi như đó, phiền não, chuyện này chuyện giả. Thiên Ma Ba Tuần gặp Phật cái hỏi mừng, hỏi là bạch thưa ngài, lúc này thầy ngài có thiểu não, thiểu bệnh không? Thì Đức Phật, ngài trả lời sao quý vị? Ngài trả lời là thiểu não, không có ít não, không có ít, không có não, không có bệnh. Thì Thiên Ma Ba Tuần mới nói rằng: "Ngài vậy là sướng quá rồi, tôi mới là khổ." Đức Phật hỏi sao khổ? Thiên Ma Ba Tuần nói: "Bởi vì khi mà làm ma thì phải làm má, làm ma thì phải làm má, phải không? Bởi vì làm ma thì đau cũng phải giữ, phải dằn, phải là khạc ra lửa, lại khá lạnh như này giữ dằn, phải làm ma thôi. Còn ngài làm Phật thì sướng." Đức Phật cười, Đức Phật nói: "Ngài thấy sướng, chứ thật sự tôi không thấy sướng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì làm Phật á, thì người ngoài cho rằng sướng, nhưng mà vào cương vị của tôi á, thì ngài mới thấy là khổ." Tại sao khổ? Đâu có gì biết tại sao Đức Phật. Tôi nói chuyện này chuyện giả tưởng thôi. Tại sao Đức Phật thấy khổ? Bởi vì mình làm cho Đức Phật khổ. Đức Phật nói: "Tôi đâu có thích ngồi ở trong cái tiệm mà nó hôi hám thịt cá xung quanh không à. Tôi đâu có thích. Tôi thích ngồi với các bồ đề hơn. Họ thương tôi chứ đó, họ làm tượng tôi bằng thạch cao, bằng xi măng, bằng gì đó. Họ đẩy cho vô cái tiệm. Dòm á thì ra ngoài, dòm bên đây thì thấy kiến, mà dòm bên hông thì lại tiệm bán thịt heo, thịt gà, thịt gì đó rồi. Cái mùi nó hôi. Quý vị có thấy không? Có không? Đi ra mấy tiệm Việt Nam thì thấy thôi. Bên đây thì thịt thì cá, đồ tươi. Bên kia thì bán ông Phật ngồi đó. Vậy thì mình liệt Đức Phật vô trong một cái hàng buôn bán gì thôi. Thành ra họ bắt tôi ngồi, họ tôn trọng tôi quá, họ bắt tôi ngồi kế bên nước mắm, kế bên thịt, bên cá, ngồi chung với. Đau khổ. Cái đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ lại quý vị. Phải suy nghĩ là phải đặt lại cái vấn đề. Có phải vậy không? Rồi riết rồi mình thấy cái chuyện mà thì Đức Phật ngại ngại cười mà nói mà tôi ngẫm có khi phải. Bởi vì á, có khi người ta mượn tôi ra người ta làm, tôi mượn tôi ra người ta làm chuyện gì đó. Hả? Rồi người ta làm những đủ thứ chuyện hết trơn, người ta ngại rằng tại tôi muốn. Thành ra trong khi đó những cái thứ đó thực sự những thứ mà tôi không muốn. Có điều gì thương không lẽ mở miệng nói ra. Quý vị thấy chúng ta làm bây giờ có nhiều việc chúng ta làm mà danh nghĩa là Phật. Phải nói thẳng như vậy. Có những việc chúng ta làm mà chúng ta mượn danh nghĩa của Phật để làm. Phật, ý của Phật đó quý vị, tôi nghĩ như vậy. Quý vị cứ tu đi, cứ ăn chay đi, cứ niệm Phật đi, cứ cứ làm với Ngài, đừng làm ác, ha, hành thiền tu thiện đi, thì quý vị sẽ tìm Phật không xa, hoặc là gần lắm, gần lắm. Còn ngược lại mình làm tùm lum tá la, mình làm đủ thứ chuyện cái gì mà mình cứ tạo ác như thường á, thì nói thật với quý vị, Đức Phật xa quý vị lắm. Cách đây có thời gian ngắn, con vị xưng là Phật sống. Tuần trước đây, nếu mình nhìn vào kinh này đó quý vị, thì tôi không có buồn, không có trách, tôi chỉ thương thôi, không có trách. Là bởi vì sao vậy? Có một vị nói rằng tôi là Bồ Tát sống, tôi là Phật sống, cứ quy y tôi đi, cứ quy y tôi đi, rồi tôi sẽ cứu. Hả? Hiện còn thì sung sướng, chết thì lên nước bàn, lên cực lạc. Cha mẹ năm đời cứ quy y tôi đi, rồi tôi sẽ dùng thần thông mà tôi độ người đó. Cứ quy y tôi đi rồi tôi hiện thân ra để mà tôi độ. Tôi thấy rất là tội, là bởi vì mình á, nói chung mình Phật tử, nói tôi không dám dùng cho Phật tử với cái người thế gian đó quý vị, mình hay thích cái chuyện gì mà mau, làm biến mình, cái khuynh hướng của chúng ta là làm biến. Có cái gì sướng cho bằng hỏng tu, chỉ cần lại dài lại thôi mà thành Phật, có phải vậy không quý vị? Có cái gì sướng cho bằng chỉ cúng 500 thôi mà thành Phật, mà chẳng mình nữa mà còn cha mẹ ông bà nữa. Có người hỏi tôi, anh ấy cũng trí thức, anh gọi điện thoại vô văn phòng tôi, anh hỏi, anh nói thầy, thầy nghĩ gì sao? Tôi nói khó nói quá, nhưng mà tôi chắc chắn cái người đó không phải là Phật. Tôi chắc chắn 100% không phải là Phật. Tưởng là Phật thì có, họ tưởng họ là Phật, họ không có gian dối quý vị, họ không có gian dối, họ tưởng thôi. Ở đây quý vị có thấy tôi làm việc với người bị bệnh tâm thần nhiều, thành tôi biết có những người vô gặp tôi nói gì thì cứ tưởng mình là tổng thống không à. Họ thành thật, họ không nói dối, họ không nói dối, nghĩa là họ gặp mình cái gì thì là họ là tổng thống. Quý vị hiểu không? Nói như tổng thống, đại khái là họ cũng đại khái là nói là cái nhà của tôi ở đâu, cái dinh của tôi ở đâu, đại khái đủ thứ hết trơn. Bởi vì thực sự ra khi đó thì cái họ, cái tâm hồn họ không còn tâm hồn bình thường, nó là cái họ có một cái đam mê đến mức độ nào họ là tổng thống. Như vậy thì chuyện đấy chuyện bình thường thôi, trong mắt thế gian. Mà ai bệnh tâm thần, làm việc tâm thần nhiều mới thấy được có những cái trường hợp rất là thường như vậy. Có những cái fantasy mà mình sống lúc nào đó mình nhập thể với cái đó thôi. Cái tưởng đó, cái trong đạo Phật gọi là ma tưởng ấm á, cái tưởng ấm nó nhập. Riêng tôi đó thì tôi nói rằng như vậy, tôi cam đoan tôi chắc chắn không phải là Phật. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì căn bản của đạo Phật đó quý vị, Đức Phật nói đi nói lại nhiều lần, Ngài thương chúng ta lắm chứ, phải không? Bỏ cái hoàng cung, bỏ gia đình để mà lo chúng ta mà. Mà nếu mà Ngài thương chúng ta như vậy đó, mà ai đem tới Ngài 500 lại, Ngài dài lại, không ý Ngài cứu hết đó, thì như vậy thì cái tinh thần mà công bằng không có. Quý vị hiểu chỗ này không? Tôi không chấp nhận cái chuyện đó quý vị. Không có lợi để đồng đều. Quý vị thấy cái chỗ này không? Bởi vì nếu Đức Phật, bây giờ mình hóa ra là ông thần rồi, Đức Phật còn làm không được. Vậy còn cái chuyện phàm phu mà nói thầy gặp người đó chưa, tôi nói chưa. Họ nói rằng nếu mà thầy, cái người đó nói rằng thầy tu cao thì thầy thấy được cái hào quang. Không biết. Tôi đâu có, rồi nói thầy tu cao với hào quang thì tôi nói gì, nói chặn hông trước, chặn hỏng ta trước rồi. Tôi nói quý vị nghe, mình chặn hỏng ta trước rồi. Là bởi vì á, mình nói mình không thấy hào quang đó là tu thấp. Có một câu chuyện ngày xưa tôi kể quý vị nghe. Ngày xưa có một ông vua, ổng thích ăn mặc đẹp lắm quý vị, thích ăn mặc đẹp lắm. Tất cả những đồ đạc của thế gian á, ổng chê, hả? Dầu cho vàng quần áo lụa là cẩn ngọc, ổng chê ổng cho là đẹp. Thì ổng đang ở trong thần dân coi cái người nào may được cái áo đẹp cho ông vua đó thì sẽ được trọng thưởng. Thì bao nhiêu quần, bao nhiêu áo, bao nhiêu lụa, bao nhiêu là đều là xấu hết, ông chê hết. Có một cái ông già đó, ông tới, ông xin dệt cho vua bằng cái áo bằng lụa của tiên, bằng lụa của cõi trời. Ông vua nghe sướng quá, chịu. Thì nuôi ông thầy đó, nuôi ông cái ông già đó 3 tháng cho ông dệt. Thì cũng có khung cửi, cũng có đồ giấy. Thì hàng ngày ông cũng ngồi, cũng quay chậm chậm, ông cũng làm từ từ ra khá như vậy. Rồi tới giờ ông nghỉ, rồi ông nói nè, ông thấy không, ông ngài thấy không, bữa nay tôi dệt được 3 thước ha, nó về nó đẹp, nó mới mịn như vậy, nó sờ như vậy, mà ông vô ông thấy gì trơn á. Mà nói ra thì sợ mình, ta chê mình ngu. Là bây giờ ông ta cũng nói thiệt quá, ông nói ngài thấy không, đại khái nó dài như vậy, nó cỡ này. Đó rồi mấy tháng sau dệt được 3 tháng rồi thì ông nói, thì ta sẽ phiền cắt áo. Thì ông cũng chỉ, ông nói quần thần thì bởi vì quần thần cái khổ tâm là vậy nè, nói cái người nào mà sáng suốt mới thấy được cái này. Thì khi bày ra, ông cắt, ông nói là cắt nè, ông thừa tướng, ông thừa tướng thấy không? Thừa tướng, ông nói không lẽ, ông nói không thấy. Không thấy thì mình ngu thì sợ vua chế. Nó trời đẹp, nó mềm, nó mịn. Thì thiên hạ ai cũng nói thấy hết. Ông già ông cắt. Ông cắt cái áo rồi cái gì? Ông cắt rồi, ông nói coi nè, triều đình thấy ông đẹp như vậy. Chỗ này là lụa của bên phía nam, chỗ này là ngọc phía bắc, tôi giáo lên là mặt cho ông vua. Đặt lên cho ông vua. Rồi ông vua hỏi quần thần thấy đẹp không? Có ai dám nói xấu, có ai dám nói sao đâu. Bây giờ ông vua trần truồng mà không dám nói. Là bởi vì mình có cái tâm trạng mình sợ. Ông thầy này, ông nói, ông Trà Thảo Mai này, ông nói trước là lũa có tiếng mà. Vậy phải có người thanh tịnh, phải có người trong sạch này nọ mới thấy được, còn người tham nhũng là không thấy. Thì ông nào cũng có tịch tham nhũng hết. Bây giờ hãy nói mình không thấy thì ông vua biết mình tham nhũng bị bả sao? Ai cũng nói thấy hết. Thành ra ông vua mặc cái áo tiền nó đi ra ngoài triều. Vô trong triều không ai dám nói, bị gì toàn quán sống, không dám nói. Bữa đó ông vua kêu hãnh quá, ai cũng khen chùa hoàng thượng mặc cái áo đẹp như tiên, đúng là cái áo tiên. Bữa đó thì ông vua mới cao hứng quá, mới mặc cái áo viên đó, đi ra ngoài trời ngoài đường. Thì đi ra ngoài thì bởi vì đâu có ai dám dòm, vua mà. Thì đã cúc cung lại. Có một chú nhỏ 5 tuổi chú dòm thấy ông vua. Chú nói ô vua ở trộn. Rồi làm sao? Lúc đó thì hiếu kỳ mà. Thì mấy cái người thần dân cú đầu lại dòm nó thiệt vô trục. Cái câu chuyện đó đó quý vị, cho thấy rằng cái chuyện mà tôi thấy, bởi vì chú nói với tôi mới kể chuyện với chú đó nghe, thì chú mới hiểu được. Mình á, cái tâm lý của mình á, thì mình không có chịu thua. Hả? Mình muốn mình phải là tốt, thế này thế nọ thế kia. Bây giờ tôi ngồi đây tôi nói vị nào mà tu hành mà cao á, chứng được đạo cao mới thấy được cái hào quang của tôi. Ít có ai dám nói là mình tu hành thấp lắm. Có khi nói dối. Chứ không lẽ nói mình tu hành thấp kỳ quá. Có phải không? Kỳ quá. Mà hãy bây giờ mình nói mình không thấy, tức là gián tiếp nói là mình tu hành dở. Quý vị thấy, tại nó có những chuyện mà mình á thì mình mê, mà một người nói hai người nói rất mình thích, cũng như ông vua đó vậy thôi. Cái người theo đạo Phật đó quý vị, phải nhìn bằng chánh kiến, chánh kiến mà. Đức Phật bao giờ trong 8 chánh đạo chánh kiến phải đầu, mà hãy chánh kiến mà sai là quý vị đi sai, quý vị đi sai thôi. Đạo Phật có những cái căn bản của đạo Phật mình phải nắm cho vững. Một, Đức Phật không có quyền lực dẫn tay mình đưa bên kia, chỉ đường thôi. Đi hay không đi là quý vị, chứ không phải Đức Phật. Mình đừng có tưởng tượng Đức Phật mình, bởi vì mình dùng con mắt thế gian mình nhìn Đức Phật khổ vậy. Thế gian hãy tu làm giám đốc cái gì, thì tức là những người quen thân của tôi gì tôi đưa từ từ lên, phải không? Tôi làm tổng thống thì những người bà con dòng họ thôi tôi đưa lên, cái đó là thế gian. Đức Phật không có, ngài đứa cũng không được đó quý vị. Mình làm tội cho đã, mình làm đủ thứ tội ra rồi mình quy y, chuyện nó dễ dàng quá. Thành ra trên đời này tất cả những người tội lỗi, nếu mà quy y người đó thì phải hết sao? Thì tôi thấy rằng không có cái sự công bằng, mà trái với lại nhân quả nữa, trái với nhân quả. Quý vị tu thì quý vị hưởng. Sở dĩ cái tinh thần mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng của đạo Phật đó, không phải là quy y Phật rồi thôi thành Phật, không có đâu. Quý vị nhớ, quy y Phật tức là nương tựa vào Phật. Là bởi vì sao? Vì là đạo sư, ngài là cái người chỉ đường thôi. Quy y vào Pháp, nương vào Pháp là vì sao? Là Pháp là con đường để mình đi. Quy vào Tăng là sao? Mấy ông thầy đâu có thẩm quyền gì đâu mà đưa mình đi cho ăn lại, không có. Quy vào Tăng bởi vì Tăng là chúng hòa hợp, làm gương thực tại của đạo của Phật cho mình thôi. Có vậy thôi quý vị. Còn vị nào nó thật chứ quý vị, mà vị nào nó thật hình tướng gì, dầu họ xưng họ là hòa thượng, họ xưng họ là sư gì đi nữa, mà nói rằng quý vị cứ quy vào tôi độ quý vị đó, thì có hai trường hợp thôi. Một là nó láo, nó không thật. Hai là mất mát, nói thiệt, nhưng mà nói thiệt trong cái tinh thần không có tỉnh táo, tưởng tượng. Cái chuyện mà thế gian đó quý vị phải nhìn cho rõ, phải nhìn cho rõ ha. Còn cái chuyện mà tu hành hay không đó quý vị, giải thoát hay không là do quý vị. Cha mẹ ông bà giải thoát không là do mình thôi. Đừng có tin vào cái quyền lực khác. Bởi vì tin rồi, nếu quý vị tin là ma đạo. Trong kinh này nói là lấy sắc kiến ta, tìm ta lấy âm thanh mà nghĩ thì thấy ta đó ha, nghe ta đó là ma, người đạo tà. Chẳng thấy được Như Lai thì chớ, mà còn là hành đạo tà nữa, mà hành tà đạo thì sao quý vị? Thì bao tà đạo thôi. Thành ra tôi mong rằng quý vị Phật tử ở đâu tôi không biết, ở đây học thì phải sử dụng cái học của mình. Thấy cho rõ quý vị, thấy cho rõ. Mình thì hiếu kỳ, hay hiếu kỳ, nhưng mà cái hiếu kỳ đó nhiều khi mình phải thực tế, nó giúp cho mình được hay không, giúp cho mình được hay không. Thật sự ra nói thật với quý vị, chúng tôi tu, có nhiều vị tu hơn chúng tôi lâu lắm, nhưng mà tu lâu chừng nào đó tôi thấy rõ ràng trong cuộc đời chúng tôi đó, tu lâu chừng nào thì quý vị thấy sao? Họ khiêm hạ chừng ấy, họ thấp chừng ấy quý vị. Ngài Hư Vân Hòa Thượng, quý vị thấy rõ ràng đời ngài là bậc thánh, một thần tăng. Ai lại ngài, ngài lại lại. Phật tử lại ngài lại, là thành thần tăng. Ngài lại một lại là Phật tương lai. Ngài lại lại. Có bao giờ mà ngài nói là ngài lại ngài là ngài cứu đâu. Ngài cứu, ngài chỉ đây nè, phải làm vậy, phải làm vậy, ha, tu vậy thì được. Ngài Ấn Quang cũng vậy, là thánh tăng. Bởi vì tại sao mình biết chắc chắn như vậy, là bởi vì cả một cuộc đời của ngài cho tới ngày thị tịch, ha. Còn bây giờ người sống là sờ chưa biết, chưa biết chết như thế nào. Mình đâu có biết, quý vị giờ ngồi nói sống, nói chuyện trời ơi rất hỡi dễ. Rồi tới chừng mà bỏ cái thân này rồi, mình biết được cái người đó như thế nào. Vậy thì mình thấy rõ ràng những bậc thần tăng không bao giờ họ nói những chuyện đó. Không có. Khuyên niệm Phật đi, ăn chay đi, ngồi thiền đi, quy Phật. Không có quy mình. Lạ cái điều đó quý vị. lạ điều đó. Có những bậc cao tăng chừng nào đó gì, họ sợ, họ biết cái tâm địa của chúng ta. Mình quy y thì mình lựa ai quy y? Lựa ai? Tôi nói thiệt, mình lựa đó thì quy y cũng phải lựa chứ. Lựa thầy là chỗ lớn hả, làm như thiệt bự để mình quy y. Mình tính quy y cho thầy thiệt lớn, làm như mình thành Phật Mao vậy đó. Tôi thấy điều này rất rõ. Có người nói thầy biết không, con quy y hòa thượng A, hòa thượng B, hòa thượng C á, thầy tính là hãy quy y hòa thượng thì có khi là hàng sư ông của tôi chứ gì, tức là hàng sư bác chú của tôi đại khái mình phải kêu chú thiếp. Không phải như vậy quý vị, quy y là quy y tăng. Các ngài tu, các ngài chứng đạo được hả, nhưng mà các ngài cứu mình cũng không được, cứu mình cũng không được quý vị. Thành ra nếu mình quy y là chỉ mượn cái đức của các ngài để làm cái hạnh để mà nương theo mà tu thôi. Có những vị tôi biết, có những vị mà thật là cao tăng, tu rất kỹ, chứng đạo rất cao, mà không nhận học trò, không nhận trụ trì nữa. Ngài Hư Vân là một, ngài Hư Vân có nhận trụ trì, ngài Ấn Quang là một. Không bao giờ ngài ở một cái chùa, quý vị biết không biết bao nhiêu người tu theo ngài chứ gì, nhưng mà không có khi nào mà ngài ngồi cái ghế giữa trong chùa trên không nhận làm trụ trì. Biết tại sao vậy không? Bởi vì ngài nổi tiếng quá. Lúc nào nổi tiếng quá đi thì bà con ào ào tới xin trụ, xin tôi xin quy ngài gì, mà ngài không làm trụ trì thì phải quy ngài trụ trì. Quý vị hiểu cái ý này không? Ngài ở chùa nhưng mà ngài không có ở phương trượng, bởi vì lúc đó thì ngài bị gì, Phật tử họ biết ngài quá thì ngài tu hành có những điều linh nghiệm quá đi, thành ra ai cũng muốn tới quy ngài ra. Thì chắc là ngài biết được tâm địa Phật tử, bị quy để coi như thập tam tổ, ngài không có chịu về, ngài không ở phương trượng mà ngài ở nhà sao á, tức là khiêm tốn sức. Cái vị trụ trì nếu quy thì quy với vị trụ trì, nương vào ngài mà tu thì được, nhưng mà còn quy với ngài thì họ ít nghe ít nhận. Mà tôi thấy rằng cái rất là buồn cười là mình á, thì mình tìm những cái chỗ nào danh vọng để mình quy, mà nếu mình hiểu như vậy thật sự là sai quý vị. Quy một vị thầy nào mà lang thang mà đường giữ danh thanh tịnh là được rồi, chứ không có nhất thiết phải là một cái người nổi tiếng. Thì tôi mong rằng khi quý vị nhớ cái ý nghĩa của quy y, cho hiểu cho rõ, quy y Phật, quy pháp, quy y tăng, thanh tịnh để mà tu. Còn cái vị nào mà hình tướng gì không biết mà nói, tôi nghĩ là nói như vậy thì tôi nói rõ, thật sự mà nói thẳng, một là nói dối, hai nữa nói thật, nhưng mà nói thật trong cái trạng thái mà không được tỉnh táo. Quý vị thấy rõ ha? Thì tôi mong rằng quý vị thấy cho rõ cái chuyện tu thành hay không thành, giải thoát hay không giải thoát do mình, do mình quý vị. Trước sau quý thầy, nếu thật sự chúng tôi thương quý vị gì đi nữa đi á, chúng tôi quý vị cũng không được. Bây giờ quý vị thương tôi gì mấy đi nữa đi á, quý vị tu cho tôi cũng không được, không có làm được chuyện đó. Tôi mong rằng mình thấy cho rõ rồi cái bổn phận của Phật tử, chẳng những thấy rõ mà còn san sẻ cái thấy của mình cho người khác. Có nhiều khi mình đi vào không thấy được Phật thì thôi chẳng nói đã đành gì rồi, mà lỡ đi đường ma đó quý vị ha, thì rốt cục thì gặp ma thì khổ lắm, rất là khổ. Không gặp Phật thì mình cũng đại khái là gặp trên quả chư trời, gặp chư thiên thì cũng còn đỡ khổ, mà không gặp Phật nhà đi xuống địa ngục gặp ma thôi khổ quá coi như nó. Thành ra tôi mong rằng chúng ta cố gắng, cố gắng. Tôi nói như vậy á, quý vị hiểu được cho tôi. Tôi không có nhận đệ tử, tôi không sợ mất đệ tử ha. Bây giờ ví dụ sư bà nói hay ai nói thì đại khái là sợ giành đệ tử sư bà. Tôi không có đệ tử, mà tôi không có nhận đệ tử à, tôi không sợ mất đệ tử, tôi không có làm chùa làm miếu gì trơn, tôi không sợ người ta giành Phật tử. Quý vị hiểu được cái vị thế của tôi. tôi nói đây là vì cái tinh thần của Phật Pháp mà tôi nói. Thành ra những người khác nói thì có thể là người ngoài hay nói rằng đại khái ơi, sư bà cất chùa, sư bà sợ người ta giành quyền lợi, đại khái thì không có. Mà thật sự chúng tôi không có nghĩ chuyện đó quý vị. Tôi có những nguyện mà tôi không có làm chùa, không xin tiền Phật tử, không thâu đệ tử, thì những cái đó tôi không có ràng buộc. Sở dĩ chúng tôi nói làm việc đây là vì cái tình thương đạo Phật, vì cái đạo Phật là cái lẽ sống, nó là cái lẽ sống, nó là máu, là huyết. Thành tử ra nói như vậy trong cái tình đạo để cho quý vị hiểu được cái tình trạng như vậy thôi. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng mà sống, sống bằng cái chính kiến. Bây giờ thì 4:30 rồi quý vị, chúng ta nghỉ. Thì như quý vị nhớ đó, sau khi nhiều lần Đức Phật nhắc với Ngài Chư Bồ Đề, cũng như là nhắc cho chúng ta là trong cái việc mà hành đạo, cái việc cúng dường phước đức, cúng dường đó, thì tuy rằng tạo được nhiều phước đức, nhưng mà cũng không bằng cái việc mà trì tụng 4 câu kệ trong kinh Kim Cang. Và trong cái đoạn mà chúng tôi nghĩ vào cái lần trước, thì cái đoạn đó Đức Phật có nhắc lại cho cái Ngài Sư Bồ Đề là trong cái việc tu hành á, thì đừng có nên trước vào cái 4 tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Thì ngay cái việc mà dùng 32 tướng đẹp, tức là chúng ta nghe nói rằng Đức Phật trong Như Lai có 32 tướng tốt và 80 tướng tùy hình, thì cũng không nên. Thì cái đoạn văn đó thì tôi xin đọc lại nguyên văn là: Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, khả dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai phủ. Tu Bồ Đề ngôn như thị, như thị dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Phật ngôn Tu Bồ Đề nhược dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai giả, chuyển luân thánh vương tức thiện Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã giải Phật sở trước nghĩa, bất ưng dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Nghĩ thời Thế Tôn như thuyết thiện ngôn: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là đoạn trước. Cái đoạn này quý vị có 2 phần. Phần đầu là diễn tả cái tâm trạng mà của phần lớn phàm phu chúng sanh chúng ta. Ngài Đức Phật hỏi rằng có thể dùng 32 tướng để mà quán thấy Đức Phật hay không. Thì chúng tôi đã phân biệt cái chữ quán và chữ kiến. Tôi nhớ trong cái buổi giảng trước thì có một vị hỏi lên là khi mà quán Phật. Ở đây thì chúng ta thường ít có vị nào tu theo quán tưởng niệm Phật. Phần lớn là chúng ta trì danh niệm Phật, hoặc là kim căn trì, hoặc là cao thanh trì vân vân. Còn quán nữa quý vị, phải nói rằng trong cái đời mạt pháp này, nhiều vị cao tăng khuyên chúng ta là cái quán tưởng niệm Phật đó, nó khó lắm. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng căn chúng sanh đời mạt pháp chúng ta đó, tình đó, thì nhiều, mà tưởng chúng ta sống bằng cái tình nhiều hơn là cái tưởng. Thành thử ra muốn quán đó, nhiều khi cái quán nó không trọn, nó không có định được. Người nào muốn quán thành tựu đó thì phải cái sức định phải tương đối khá mới quán được. Thì tôi có kể quý vị nghe câu chuyện mà chính thầy Thanh Từ thầy có kể lại đó. Thì thầy nói là một lần thầy quán cái tượng Phật ở chùa Thới Quang đó, mà rước thầy Thanh Từ làm hướng đăng, tức là sáng tối trưa chiều tối gì gần, rất là gần gũi, mà chính thầy quán còn khó thành đó. Thành ra tôi không rằng anh em ở đây, những người nào có phát tâm tu đó, thì cũng đừng có lấy cái quán môn làm cái phương pháp tu chính. Khó lắm, rất là khó. Chúng tôi đã có thử mà thật sự rất là khó. Thành thử ra tôi mong rằng mình trong cái pháp môn niệm Phật, mình như là ngẩn qua ngày hành trì cho quý vị. Chỉ cần trì danh niệm Phật, mình nương theo sáu chữ đó thôi. Còn dùng cái quán môn mà nó thì rất là khó. Tuy rằng một pháp môn được dạy ra trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhưng mà cái người phải rằng có căn có cơ mới được, và không có bận rộn mới được. Chứ còn mình hàng ngày mình tiếp xúc với thế gian nha quý vị, những cái hình ảnh, những cái vật chất bên ngoài cái gì, mà khi chúng ta tiếp xúc bên ngoài đó quý vị, thì dù muốn dù không gì đó, thì cái hình ảnh bên ngoài nó cũng gieo vào trong tâm khảm của chúng ta. Nó có một cái impression, nó có một cái dấu ấn trong cái lòng chúng ta, trong tâm hồn mình đó. Thành thử ra mình tiếp xúc bên ngoài nhiều quá, một ngày 10 giờ đồng hồ hả? Rồi mình quán 1 giờ đồng hồ, thật sự nó không thấm thía gì hết trơn. Và trong khi đó thì trì danh niệm Phật, chỗ nào trì niệm cũng được, trong văn phòng niệm cũng được. Và chúng tôi cũng vậy, khi làm việc đó quý vị, thì ngay trong văn phòng chúng tôi có khi cầm cái điện thoại lên, chúng tôi niệm Phật vẫn được. Thành thử ra mình áp dụng được nhiều hơn, chứ còn quán mình khó thành tựu được lắm. Đó là cái phần trên. Riêng cái phần dưới có một cái bài kệ, mà cái bài kệ này thực sự nó là cái đại ý của cái những kinh Kim Cang. Thì tôi xin đọc lại bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh toàn ngã, thị nhân thành tà đạo, bất năng tiến Như Lai. Ở đây có nhiều cái giai tầng để mình giải thích cái bài kinh này, cái chỗ này. Thứ nhất là nhược dĩ sắc kiến ngã. Nếu lấy cái hình sắc mà thấy ta, dĩ âm thanh toàn ngã, lấy cái âm thanh mà tìm ta, thị nhân hành tà đạo, cái người đó đó làm theo cái đạo ta, bất năng tiến Như Lai, không thấy được Như Lai. Nếu mà chỉ đọc cái bài kệ không đó quý vị, thì nó sẽ có hai ba tầng giảng nghĩa. Cái tầng giảng nghĩa mà gần nhất cho chúng ta đó, đối với phàm phu chúng ta khi mà tu đó quý vị, thì quý vị thấy ngã ở đây là gì? Nếu lấy sắc tìm ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người đó là cái người hành không có chánh đạo, không có thấy được ta đâu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chữ ngã trong cái nghĩa mà sơ đẳng nhất ấy, tức là cái lời Đức Phật nói ra, phải không? Ngã là tôi. Nếu quý vị căn cứ vào hình sắc để mà kiếm tôi, nếu quý vị căn cứ vào cái âm thanh để mà tìm tôi, thì quý vị không có đi đúng được, quý vị không thấy được tôi đâu. Tức là cái chữ ngã ở đây là cái lời của Phật nói ra, tự xưng cho Ngài, cái nghĩa thấp nhất. Tại sao mà Ngài nói như vậy quý vị? Nếu quý vị nói như vậy thì tại sao mình đặt vấn đề tu hành của chúng ta, phải không? Nếu mà không căn cứ về hình sắc thì tại sao mình thấy tượng Phật mình lại? Nếu không căn cứ về âm thanh thì tại sao mình nghe tiếng kinh, mình nghe tiếng giảng kinh mình lại tu theo? Quý vị thấy cái chỗ này nói không? Bởi vì nếu mình phàm phu thì mình phu xứ chỗ nào mình vào đạo. Tôi thấy á, hình danh sắc tướng, nếu mà hình danh sắc tướng là không thật, vậy thì làm sao mình biết cái sự phân biệt giữa cái chùa và cái nhà, giữa một cái nơi tịnh và một cái nơi bất tịnh. Cái chỗ này để quý vị cái nghĩa mà thấp nhất Đức Phật cũng nói là bởi vì phàm phu chúng mình á, thì mình thấy sắc thì mình dính vào sắc. Tự cái thấy sắc đó quý vị không phải là cái tội, nhưng mà thấy sắc mà kẹt vào sắc đó, nó mới là cái lỗi. Quý vị không bị chỗ này không nè? Thấy sắc, tự cái sắc nó không phải là một cái lỗi, nhưng mà thấy sắc mà kẹt vào cái sắc đó, nó mới là cái lỗi. Tôi lấy ví dụ, nhược dĩ sắc kiến nhã, nếu lấy cái hình sắc mà thấy Đức Phật, tìm Đức Phật đó. Tôi lấy ví dụ tại sao mà khi chúng ta vào cái chùa này, chúng ta thấy cái tượng Đức Phật như vậy ha? Rồi nếu mà chúng ta lấy đây là Đức Phật thiệt, bởi vì hình danh tân sơ sắc mà, đây là Đức Phật thiệt. Như vậy thì ngày mai, ngày mốt chúng ta sang một cái chùa khác đó, thấy một Đức Phật khác, cũng tượng Đức Phật mà không phải là Đức Phật đó, thì như vậy thì sao quý vị? Mình sẽ cho rằng một trong hai bên cũng là Phật thiệt. Quý vị nên chỗ này không? Là khi mình chụp vào mình thấy mình định Đức Phật, mình thấy là Đức Phật phải như vậy đấy, cái tượng Phật phải như vậy đấy, phải mặc áo như vậy, phải đắp y như vậy, phải ngồi như vậy, vân vân. Thì mình có cái hình tượng, mình mô hình, mình định cái mình định Đức Phật phải như vậy đó. Mà khi mình kẹt vào đó rồi đó, thì thật sự mình không thấy được Đức Phật thật. Tôi mới nói Đức Phật thật là bởi vì sao? Bởi vì mình có thói quen. Chúng ta ở đây trên đời này, chúng ta có những cái mà phàm phu giống như chúng ta đó quý vị. Mình hay có thói quen, mà thói quen là dán cái nhãn hiệu không? Dán cái nhãn hiệu. Mà thì khi mà dán cái nhãn hiệu sao đó, thì mình cư xử, mình nói năng, mình nghĩ tưởng theo cái nhãn hiệu mình dán. Không biết quý vị có thấy cái điều đó hay không?